Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên ký kết bản ghi nhớ hợp tác với quận Busanjin, thành phố Busan, Hàn Quốc. Hiểu rõ để không bị mắc mưu thế lực thù địch. Tài liệu học tập những nội dung chính nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 12 tháng 5, đoàn công tác của chính quyền quận Busanjin, thành phố Busan, Hàn Quốc do đồng chí Kim Giang Úc, quận trưởng quận Busanjin, thành phố Busan, Hàn Quốc làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, các đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và chính quyền quận Busanjin, thành phố Busan, Hàn Quốc. Cụ thể, hai bên sẽ giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thu hút đầu tư, công tác quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên thỏa thuận hỗ trợ trao đổi dự án chung liên quan đến các lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ trao đổi liên quan đến du lịch chữa bệnh trong lĩnh vực công và tư nhân, các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các địa phương của hai bên, các lĩnh vực khác thể hiện tiềm năng tương ứng với lợi ích tập thể và khả năng của hai bên. Về phương thức hợp tác, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và lợi ích chung trong các lĩnh vực công và tư nhân. Các nội dung chi tiết liên quan sẽ được xác định thông qua tham vấn khi cần thiết. Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, bày tỏ mong muốn thông qua việc ký kết bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy tinh thần hợp tác hữu nghị bền chặt và sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và quận Busanjin, thành phố Busan, Hàn Quốc. Chiều ngày 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì kiểm điểm tiến độ và bàn giải pháp thực hiện thu hồi đất các dự án trên địa bàn phường Tân Lập. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập đang triển khai thực hiện 9 dự án với quy mô trên 98 hectare, gồm dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng khu dân cư hai bên đường, dự án mở rộng khu dân cư số 1, số 3 đường Việt Bắc, khu tái định cư số 4, số 5 phường Tân Lập, khu dân cư 11A và 11B phường Tân Lập. Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi 9 dự án là trên 1.000 hộ dân, với tổng chi phí bồi thường dự kiến hơn 1.260 tỷ đồng. Tính đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt khoảng 60-70% tổng số hộ. Số hộ còn lại chưa bàn giao mặt bằng với các lý do như đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất của gia đình, giao thêm diện tích đất tái định cư, giá đất bồi thường thấp. Tại hội nghị, trên cơ sở các phòng ban đơn vị liên quan báo cáo làm rõ những tồn tại vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân để các dự án được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhằm xây dựng sự hợp tác liên kết phát triển xa hơn cho du lịch vùng chiến khu Việt Bắc cũng như phát huy thế mạnh của các địa phương trong khu vực, ngày 12 tháng 5, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác liên kết phát triển Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch phía Bắc, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh. Khu vực 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang có vị trí quan trọng trong bản đồ du lịch Việt Nam, là nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên và tiềm năng về du lịch. Cùng với sự phát triển du lịch của cả nước, du lịch vùng Việt Bắc thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các tỉnh vùng Việt Bắc chủ yếu phát triển theo chiều rộng thông qua khai thác thô tài nguyên du lịch, sự phát triển của du lịch các địa phương còn chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng to lớn của khu vực. Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh đã thông tin nhanh về tiềm năng thế mạnh tình hình phát triển du lịch của tỉnh mình, đồng thời thảo luận, đề xuất nhiều nội dung, đưa ra những giải pháp liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch, tạo ra sự gắn kết giữa các địa phương với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, từ đó tạo bước đột phá, chuyển từ du lịch điểm sang vùng. Xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch vùng Việt Bắc hiện đại, bản sắc, chất lượng, thân thiện và an toàn. Trên cơ sở thống nhất thỏa thuận, Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng đã thống nhất quy chế phối hợp, liên kết hợp tác phát triển du lịch. Cụm Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng giai đoạn 2023-2030 với những nội dung phối hợp trong công tác hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh du lịch và phối hợp liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Vụ mùa năm nay, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 38.200 ha lúa, giảm 500 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân giảm là do một phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội, một phần do người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong vụ mùa, ngành chức năng của tỉnh khuyến khích bà con đưa các giống lúa mới vào gieo cấy và áp dụng thâm canh nhằm tăng năng suất từ 53,46 tạ trên một hecta năm 2022 lên 54,15 tạ trên một hecta và sản lượng đạt trên 206.800 tấn. Cơ cấu giống lúa được tỉnh khuyến khích đưa vào sản xuất trong vụ mùa gồm SL8H, GS9, TH37, TH35, BTE1, SIN98, 102, TBR225, BQ, DQ11, ADI28, HD11, SUMO, Thiên Ưu 8, Nếp Vải, Nếp Thầu Dầu. Về khung thời vụ, đối với trà lúa mùa sớm, chiếm 50% diện tích, bà con gieo mạ từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, cấy từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6. Trà lúa mùa chung, mùa muộn, bà con cấy từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7. Do thời gian chuyển từ vụ xuân sang vụ mùa ngắn, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con khẩn trương thu hoạch lúa xuân khi vừa chín tới. Thu hoạch đến đâu, bà con làm đất, vùi sâu gốc rạ đến đó và bón thêm vôi bột hoặc một số chế phẩm sinh học như Azotobec, Chichoderma, Imunic để tăng cường phân hủy dâm dạ, hạn chế nguồn sâu bệnh hại và tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa sau cấy, đảm bảo đủ nước để phục vụ sau cấy. Ngoài ra, bà con tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác cải tiến, quản lý dịch hại IPM, sức khỏe cây trồng IPSM, quản lý cây trồng tổng hợp ICM, cánh đồng lớn, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi giá trị, theo hướng hữu cơ để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm lúa gạo. Theo rà soát đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kết thúc năm 2022, tỉnh Thái Nguyên còn 26.869 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm tỷ lệ 7,99%, trong đó 14.626 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,35% và 12.245 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,64%. Với kết quả này, Thái Nguyên là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất trong số 14 tỉnh thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm 4.711 hộ nghèo và cận nghèo trong năm nay, gồm 3.365 hộ nghèo và 1.346 hộ cận nghèo. Để đạt được kết quả này, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 20 mô hình, dự án giảm nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo ít nhất có một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững, đồng thời tập trung thực hiện các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Dự kiến trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên sẽ bố trí số vốn hơn 84 tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần của chương trình giảm nghèo bền vững, gồm đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin, nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình. Thực hiện công văn số 1378 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp năm 2023 và kế hoạch số 119 ngày 5 tháng 5 năm 2023, thông báo số 126 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện Ngày Lao động vì Hạnh phúc trẻ em năm 2023. Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố đã có hướng dẫn việc thu nộp quỹ. Theo đó, mức ủng hộ đối với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, các trường học sẽ ủng hộ một ngày lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và nộp 100% về Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố. Tại các phường xã, các hộ kinh doanh ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng trên hộ, các hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng một hộ. Ngoài ra, cơ quan thường trực mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với trách nhiệm và sự cảm thông chia sẻ, nối vòng tay nhân ái, hãy ủng hộ với khả năng lớn nhất, giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Các tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong năm. Thời gian thực hiện sẽ tập trung cao điểm từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Du, tầng 5, tòa nhà 6 tầng, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 859 409.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình dân vận khéo Công an phường Chùa Hang ứng dụng mô hình camera an ninh góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đây cũng là mô hình được Bộ Công an công nhận là mô hình tiên tiến. Tổ dân phố số 2 có 4 camera an ninh được lắp đặt tại các điểm công cộng. Toàn bộ số camera này đều do nhân dân trong tổ đồng lòng đóng góp. Điều đáng nói là trong quá trình lắp đặt camera, nhiều hộ dân còn sẵn sàng cho kết nối với mạng Internet và điện để camera hoạt động. Tổ dân phố số 2 cũng thường xuyên cắt cử người, phân công quản lý hệ thống này. Nói về việc vận động lắp đặt camera an ninh, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Chùa Hang cho biết.
Lắp camera an ninh này thì cơ bản nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng đã hiểu được về cái mục đích ý nghĩa của lắp camera an ninh. Cái việc này đã lắp camera an ninh thì nó rất có ý nghĩa trên địa bàn của chúng tôi là cơ bản là địa bàn trọng điểm sát liền kề với là dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn nó cũng có những cái phức tạp riêng, nhưng mà chúng tôi cũng đã có và cũng đã phối hợp và đã thực hiện được ngăn chặn những cái vụ việc là xảy ra như việc trộm cắp, việc là buôn bán ma túy trên địa bàn.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy phường Chùa Hang nói về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện mô hình này.
Qua quá trình thực hiện cái mô hình tổ tự quản gắn với camera an ninh thì chúng tôi nhận thấy đó là phát huy cái sức mạnh, cái nội lực từ nhân dân và trong đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cụ thể là trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thông qua các hội nghị của các tổ dân phố mà trực tiếp là cơ quan công an đã phát động cái phong trào này.
Hiện nay trên địa bàn phường Chùa Hang có 60 camera an ninh được lắp đặt tại 10 tổ dân phố và các điểm công cộng trên địa bàn phường. Đây cũng là địa phương có số lượng camera an ninh lớn nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Toàn bộ hệ thống camera an ninh được đấu nối với cổng chính tại công an phường. Để làm được việc này, thời gian qua công an phường Chùa Hang đã xây dựng mô hình dân vận khéo, ứng dụng mô hình camera an ninh, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Trong quá trình lắp đặt, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, Đảng ủy và công an phường còn để các tổ tự lựa chọn nhà thầu cũng như nhà mạng để thực hiện đảm bảo khách quan, minh bạch. Nhờ có hệ thống camera an ninh mà tình hình an ninh trật tự tại các trường học, điểm công cộng được đảm bảo. Hệ thống này cũng đã giúp lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, đồng thời giúp nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành an toàn giao thông cũng như các quy định khác của tổ dân phố, khu dân cư, nhất là việc đổ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông vỉa hè. Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống camera an ninh với công tác quản lý an ninh trật tự, cũng như hướng phát triển hệ thống camera an ninh trên địa bàn thời gian tới, Thượng tá Cao Việt Thái, trưởng công an phường Chùa Hang cho biết.
Qua nhân rộng cái mô hình camera hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng trong thời gian tới và được sự ủng hộ của đồng thuận của nhân dân thì đặc biệt là các khu vực trọng điểm hơn nữa thì chúng tôi sẽ xây dựng làm sao nó có hiệu quả và mong muốn để dùng cái biện pháp công nghệ thông tin để quản trị xã hội cũng như là công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới có hiệu quả cao hơn.
Có thể thấy, mô hình camera an ninh tại phường Chùa Hang đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, đồng thời giúp công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các tổ dân phố và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết. Đây là tiền đề để công an phường tiếp tục phối hợp với phường và nhân dân trên địa bàn phát triển hệ thống camera an ninh trong thời gian tới. Và mô hình trên của phường Chùa Hang đã khẳng định vai trò và cách làm hiệu quả của mô hình dân vận khéo ở Đảng bộ phường Chùa Hang thời gian qua.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp công đoàn các cấp tổ chức đại hội tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại gia tăng chống phá với những luận điệu như Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn, chỉ có công đoàn độc lập mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Có thể thấy, chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo, kích động công nhân, người lao động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành là hết sức thâm độc, nham hiểm. Đây thực chất là âm mưu nhằm hạ thấp vai trò của Tổ chức Công đoàn Việt Nam để phục vụ cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, làm cho nước ta bị suy yếu, mất đoàn kết. Nếu công nhân, người lao động không tỉnh táo, thiếu bản lĩnh, sẽ mắc mưu kẻ xấu, vi phạm pháp luật. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hiểu, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Như vậy, nhà nước ta ghi nhận và cho phép quyền tự do lập hội của công dân. Nhưng việc lập hội phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật, được nhà nước Việt Nam công nhận. Còn cái gọi là công đoàn độc lập hay nghiệp đoàn độc lập do một số kẻ tự khởi xướng hoàn toàn bất hợp pháp, trái với quy định của pháp luật và không được nhà nước Việt Nam thừa nhận. Bề ngoài chúng tuyên bố không làm chính trị nhưng lại câu kết với các tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam như nghiệp đoàn FO, Lao động Việt, nhóm bạn công nhân thuộc Việt Tân, Luật khoa tạp chí, Hội nhà báo độc lập. Các tổ chức này hoàn toàn không đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và công nhân, mà thực chất là đội lốt, mượn mũ công nhân để thực hiện mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, phản động. Thực tiễn nhiều quốc gia trên thế giới cho chúng ta thấy những bài học đắt giá từ sự nhận thức chưa đúng dẫn đến công nhân bị dẫn dắt bởi các tổ chức, dân sự như công đoàn độc lập, công đoàn đoàn kết, công đoàn tự do. Các hội, nhóm, tổ chức này sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo công nhân vào cái bẫy của chúng để hình thành lực lượng chống đối chính quyền, lật đổ chế độ nhằm cướp quyền lãnh đạo. Đối với Việt Nam, tổ chức công đoàn được quy định cụ thể trong Hiến pháp, Luật Công đoàn Việt Nam nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thực tế nhiều năm qua, Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm này. Tất nhiên không tránh khỏi một số tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động chưa hiệu quả. Song đó chủ yếu là do cán bộ công đoàn ở đó chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Thực tiễn đã chứng minh rõ, Công đoàn Việt Nam bảo vệ tốt quyền lợi, chăm lo cho người lao động. Như vừa qua, khi công nhân và các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời tham mưu, đề xuất với chính phủ, ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về đề án, đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí cho công nhân, người lao động. Không ai có thể phủ nhận sự cần thiết, không thể thiếu và vai trò uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn các cấp hiện nay. Còn cái gọi là công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập không hề và không thể đại diện cho quyền, lợi ích của công nhân, người lao động, mà chỉ là kiểu lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị. Vì vậy, người dân cần hiểu rõ để tránh mắc mưu các thế lực thù địch, phản động. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Bối cảnh quốc tế, đến năm 2030, dân số toàn cầu ước tính sẽ là 8,5 tỷ người. Năm 2050, khoảng 10 tỷ người, FAO 2021. Thế giới sẽ cần tăng thêm tối thiểu 50% tổng sản lượng lương thực hay cần tăng thêm khoảng 600 triệu hecta đất canh tác. Đây là một điều không khả thi. Theo số liệu của FAO và World Bank, diện tích đất canh tác trung bình toàn cầu trên đầu người đã bị giảm một nửa sau 50 năm, từ 0,37 hecta trên người năm 1965 xuống 0,19 ha trên người năm 2015, chủ yếu là do chuyển đổi cho phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, giao thông, khu công nghiệp, khu dân cư, một phần bị sa mạc hóa, hoang mạc hóa, xâm nhiễm mặn. Dân số ngày càng tăng, diện tích đất canh tác giảm, ắt sẽ có tác động nhiều mặt mạnh hơn như làm tăng nhu cầu về các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của con người. Nhu cầu thiết yếu về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vải sợi để sản xuất quần áo và đồ sinh hoạt, nước sạch và năng lượng. Những sản phẩm cho nhu cầu thiết yếu này lại chủ yếu được tạo ra từ công nghệ sinh học. Dự báo đến năm 2030, gần 60% dân số thế giới sẽ tập trung ở các khu vực thành thị. Dân số tăng nhanh và đô thị hóa không bền vững có thể gây ra gia tăng đói nghèo, xung đột, lãng phí tài nguyên cao và các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và an ninh lương thực. Để đáp ứng những nhu cầu trên, khai thác tài nguyên thiên nhiên trong tương lai sẽ cần phải tăng nhanh. Song cách thức loài người đang sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên hiện nay sẽ gây áp lực lớn lên sự tồn tại bền vững của hệ sinh thái trái đất. Do vậy, đổi mới công nghệ là một giải pháp thiết yếu để tạo ra các nguồn tài nguyên mới và sử dụng hiệu quả các tài nguyên hiện có. Công nghệ sinh học có thể cung cấp những nền tảng cho đổi mới công nghệ và cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động không chỉ là nâng cấp công nghệ mà còn mở rộng phạm vi, không gian ứng dụng công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học giúp cải thiện nguồn cung và sự khai thác bền vững trên khía cạnh môi trường về thực phẩm, nguyên liệu, cải thiện chất lượng nước, cung cấp năng lượng tái tạo, cải thiện sức khỏe của người, động vật và giúp duy trì sự đa dạng sinh học. Thị trường công nghiệp sinh học toàn cầu năm 2016 đạt 139,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với năm 2012 là 89,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng Mỹ đạt 112,3 tỷ đô la Mỹ. Tại Mỹ, hệ thống nghiên cứu khoa học đóng vai trò là nguồn động lực, phương tiện để các nhà khoa học nghiên cứu ra sản phẩm mới. Các công ty công nghiệp sinh học là các đơn vị chuyển kết quả nghiên cứu thành các sản phẩm thương mại. Năm 2019, ở Mỹ có 2.496 công ty công nghiệp sinh học với hơn 800.000 người lao động sản xuất các sản phẩm nông hóa, phục vụ công nghiệp và tiêu dùng trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 2,2%, trong khi trên phạm vi toàn cầu có 11.343 doanh nghiệp với số lao động khoảng gần 900.000 người và tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 1,3%. Nhiều nước trên thế giới, 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ban hành và triển khai các chiến lược chính sách ở tầm quốc gia để chủ động tiếp cận tranh thủ tối đa tiềm năng, cơ hội và lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời cũng xây dựng kịch bản ứng phó với các thách thức và tác động không thuận của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Giai đoạn đến năm 2030, dự báo có 7 xu thế chủ đạo tác động đến việc xây dựng chiến lược, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của cả nước, trong đó có khoa học về công nghệ sinh học. Đó là 1. Sự phát triển của các công nghệ số mới nổi, điển hình là trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn và Internet vạn vật sẽ mang lại những bước tiến nhảy vọt trong nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và hậu cần, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 2. Quá trình quốc tế hóa ngày càng nhanh và mạnh mẽ, tầm mức cao hơn. Nền kinh tế số vừa có thể mang lại lợi ích và hưởng lợi từ hội nhập quốc tế. 3. Tăng sự tập trung vào an ninh mạng và bảo mật cá nhân. Bảo mật thông tin cá nhân và an ninh mạng sẽ đặt nền móng cho sự chuyển đổi số. 4. Năng lượng và cơ sở hạ tầng phục vụ cho kinh tế số phải đáp ứng yêu cầu tin cậy, nhất là cho các công nghệ sử dụng nhiều điện như Internet vạn vật hay trí tuệ nhân tạo, tạo cơ hội cho việc sử dụng năng lượng sạch, hiệu suất hơn. Duy trì an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng Internet là thách thức lớn đối với các nền kinh tế số. 5. Xu thế phát triển ngày càng nhanh của các đô thị thông minh. Các thành phố thông minh và nền kinh tế chia sẻ sẽ tạo cơ hội cho sử dụng hạ tầng và nguồn lực hiệu quả hơn, giảm thiểu lãng phí, ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông. 6. Sự gia tăng về kỹ năng, dịch vụ và doanh nghiệp số và nền kinh tế việc làm tự do. 7. Sự gia tăng mạnh của tầng lớp trung lưu, giảm sự bất bình đẳng, hướng tới không còn đói nghèo. Sự phát triển nhanh và có tính đột biến của khoa học công nghệ trên thế giới trong những năm qua, đặc biệt là công nghệ cao đã đem đến những thay đổi có tính cách mạng về cuộc sống của nhân loại. Nhờ những đóng góp to lớn của công nghệ sinh học, của cải và phúc lợi xã hội của nhiều nước trên thế giới tăng đột biến, chất lượng cuộc sống được tăng cao, lối sống và phương thức sản xuất biến đổi tích cực đến mức trước đó con người khó hình dung. Công nghệ cao trong đó có công nghệ sinh học cũng được nhiều quốc gia trên thế giới, dù là nước đã phát triển hay còn ở bước đầu của giai đoạn đang phát triển sử dụng, như là vũ khí chiến lược nhằm đảm bảo vị thế của mình trên thế giới, cũng như an ninh quốc gia. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và trở thành đại dịch trên toàn cầu, chỉ trong vòng 2 năm dịch bệnh COVID-19 đã làm bối cảnh quốc tế thay đổi hoàn toàn, đã thúc đẩy công nghệ sinh học phát triển và ứng dụng nhanh hơn bao giờ hết. Các bộ sinh phẩm chẩn đoán, các vaccine và thuốc điều trị được nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng rộng khắp trên toàn cầu trong thời gian chưa đến 12 tháng, điều chưa từng có tiền lệ trước đây, thông thường phải mất thời gian từ 5 đến 10 năm. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa-chỉ-số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.